Chương 6 Tích phân bội. Bài 1 Tích phân phụ thuộc tham số. Một, trường hợp tích phân xác định. Tích phân xác định phụ thuộc tham số là biểu thức có dạng phi mở ngoặc t đóng ngoặc bằng tích phân từ A đến B f mở ngoặc x phẩy t đóng ngoặc dx phẩy t thuộc t lớn là con của r, trong đó fxt khả tích trên đoạn AB theo biến x với mọi t thuộc t lớn. Định lý 1. Nếu hàm f hai chấm mở ngoặc vuông a phẩy b đóng ngoặc vuông nhân t lớn tiến đến r là hàm liên tục thì phi là hàm liên tục trên t lớn. Chứng minh lấy tùy ý t không nhỏ thuộc t lớn. Giả sử chuỗi tn là con của t lớn, tn tiến đến t không. Vì tập k bằng chuỗi tn với n thuộc tập n hợp với chuỗi t không là compact đóng và bị chặn, nên hàm f liên tục đều trên đoạn ab nhân k. Từ đó mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho mọi t nhỏ thuộc k lớn. Trị tuyệt đối của t trừ t không nhỏ hơn delta, x thuộc đoạn AB đều có. Trị tuyệt đối của fxt trừ fxt không nhỏ hơn epsilon trên b trừ a. Chọn n không cho mọi n lớn hơn n không. Trị tuyệt đối của tn trừ t không nhỏ hơn delta, ta có. Trị tuyệt đối của phi tn trừ phi t không nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ a đến b của trị tuyệt đối fxtn trừ fxt không dx nhỏ hơn epsilon trên b trừ a nhân mở ngoặc b trừ a đóng ngoặc bằng epsilon. Vậy phi tn tiến đến phi t không và phi liên tục tại t không. Định lý 2. Quy tắc Leibniz. Cho t là một khoảng của r và f hai chấm đoạn a đến b nhân t tiến đến r có đạo hàm riêng f phẩy t mở ngoặc x phẩy t đóng ngoặc liên tục trên đoạn AB nhân T. Khi đó phi là hàm khả vi liên tục trên T và có công thức phi phẩy T bằng tích phân từ A đến B của F phẩy T X T DX T thuộc T lớn. Chứng minh giả sử T không thuộc T lớn và đoạn CD sao cho T không thuộc khoảng CD. Đoạn CD là con của T. Vì f phải liên tục đều trên tập compact đoạn AB nhân đoạn CD nên mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho x x phải thuộc đoạn AB t t phải thuộc đoạn CD. Trị tuyệt đối của x trừ x phải nhỏ hơn delta, trị tuyệt đối của t trừ t phải nhỏ hơn delta thì trị tuyệt đối của f phải t x t trừ f phẩy t x phẩy t phẩy nhỏ hơn epsilon. Với mọi h khác không, t không cộng h thuộc đoạn CD, trị tuyệt đối của h nhỏ hơn delta. Áp dụng định lý Lagrange cho hàm t tiến đến fxt tồn tại t tra thuộc khoảng 0,1 sao cho trị tuyệt đối của f x t không cộng h trừ f x t không trừ h nhân f phẩy t xt0 bằng trị tuyệt đối của mở ngoặc vuông f phẩy t xt0 cộng h trừ f phẩy t xt0 đóng ngoặc vuông nhân h nhỏ hơn hoặc bằng epsilon nhân trị tuyệt đối của h với mọi x thuộc đoạn AB. Vì vậy, trị tuyệt đối của phi mở ngoặc T0 cộng H đóng ngoặc trừ phi mở ngoặc T0 đóng ngoặc trừ H nhân tích phân từ A đến B của FT phẩy mở ngoặc X phẩy T0 đóng ngoặc DX nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối F mở ngoặc X phẩy T0 cộng H đóng ngoặc trừ F mở ngoặc X phẩy T0 đóng ngoặc trừ H nhân F phẩy T mở ngoặc X phẩy T0 đóng ngoặc DX nhỏ hơn hoặc bằng epsilon trị tuyệt đối của H nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc. Từ đó, trị tuyệt đối của phân số phi mở ngoặc T0 cộng H đóng ngoặc trừ phi mở ngoặc T0 đóng ngoặc trên H trừ tích phân từ A đến B của F phẩy T mở ngoặc X phẩy T0 đóng ngoặc DX nhỏ hơn hoặc bằng epsilon mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc. Suy ra phi khả vi và phi phẩy T bằng tích phân từ A đến B của F phẩy T XT DX hàm phi phẩy cũng liên tục trên T lớn theo định lý 1. Định lý 3. Nếu hàm F liên tục trên đoạn AB nhân đoạn CD thì tích phân từ C đến D mở ngoặc tích phân từ A đến B F mở ngoặc X phẩy T đóng ngoặc DX đóng ngoặc bằng tích phân từ A đến B mở ngoặc tích phân từ C đến D F mở ngoặc X phẩy T đóng ngoặc DT đóng ngoặc DX. Chứng minh xét hàm FI bằng tích phân từ C đến D mở ngoặc tích phân từ A đến Y F XT DX đóng ngoặc DT Y thuộc đoạn AB theo định lý 2 và công thức đạo hàm theo cận trên. F phải Y bằng tích phân từ C đến D F Y T DT Y thuộc đoạn AB. Từ đó tích phân từ A đến B mở ngoặc tích phân từ C đến D F X T DT đóng ngoặc DX bằng tích phân từ A đến B F phải X DX bằng FB trừ FA bằng tích phân từ C đến D mở ngoặc tích phân từ A đến B F X T DX đóng ngoặc DT. 2. Trường hợp tích phân suy rộng. Xét tích phân phụ thuộc tham số dạng phi T bằng tích phân từ A đến B F X T DX T thuộc T lớn chứa trong R trong đó B bằng cộng vô cùng hoặc liêm của F X T khi X tiến đến B trừ bằng vô cùng. Tích phân suy rộng tích phân từ A đến B F X T DT hội tụ với mọi T nhỏ thuộc T lớn. Sau đây ta chỉ xét từng trường hợp B bằng cộng vô cùng. Trường hợp còn lại xét tương tự. Ta có phi T bằng tích phân từ A đến cộng vô cùng FXT DX T nhỏ thuộc T lớn chứa trong R. Biểu thức 1. Tích phân 1 gọi là hội tụ đều trên T nếu mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại B lớn hơn A sao cho mọi B nhỏ lớn hơn B lớn và mọi T nhỏ thuộc T lớn đều có trị tuyệt đối tích phân từ B đến cộng vô cùng FXT DX nhỏ hơn epsilon. Định lý 4. Dấu hiệu Weierstrass. Nếu mọi X thuộc đoạn A đến dương vô cùng T nhỏ thuộc T lớn đều có trị tuyệt đối của FXT nhỏ hơn hoặc bằng GX và tích phân từ A đến dương vô cùng của RX DX hội tụ thì tích phân biểu thức 1 hội tụ đều trên T lớn. Chứng minh do tích phân từ A đến dương vô cùng GX DX hội tụ nên mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại B lớn hơn A sao cho mọi B nhỏ lớn hơn B lớn đều có tích phân từ B nhỏ đến dương vô cùng GX DX nhỏ hơn epsilon. Từ đó mọi B nhỏ lớn hơn B lớn T nhỏ thuộc T lớn sao cho trị tuyệt đối của tích phân từ B đến dương vô cùng FXT DX nhỏ hơn tích phân từ B đến dương vô cùng trị tuyệt đối FXT DX nhỏ hơn tích phân từ B đến dương vô cùng GX dx nhỏ hơn epsilon. Vậy tích phân 1 hội tụ đều trên t. Định lý 5. Nếu hàm fxt liên tục trên mở ngoặc vuông a phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn nhân t và tích phân suy rộng 1 hội tụ đều trên t thì phi là hàm liên tục trên t. Chứng minh: xét điểm t0 thuộc t lớn và giả sử chuỗi tn là con của t là dãy sao cho tn tiến tới t0. Do một hội tụ đều nên mọi epsilon lớn hơn 0. Tồn tại b lớn lớn hơn a nhỏ sao cho trị tuyệt đối của tích phân từ b lớn đến dương vô cùng fxt dt nhỏ hơn epsilon trên 3. Do hàm phi không t bằng tích phân từ a nhỏ đến b lớn fxt dx liên tục trên t định lý 1 nên tồn tại n0 sao cho mọi n nhỏ lớn hơn n0. Trị tuyệt đối của tích phân từ a nhỏ đến b lớn f x t n dx trừ tích phân từ a nhỏ đến b lớn f x t 0 dx nhỏ hơn epsilon trên 3. Từ đó mọi n lớn hơn hoặc bằng n0. Trị tuyệt đối của phi t n trừ phi t 0 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối tích phân từ a nhỏ đến b lớn của f x t n dx trừ tích phân từ a nhỏ đến b lớn fxt0 dx cộng trị tuyệt đối của tích phân từ b lớn đến dương vô cùng fxtn dx cộng trị tuyệt đối của tích phân từ b lớn đến dương vô cùng fxt0 dx nhỏ hơn epsilon. Vậy phi liên tục tại t0. Định lý 6. Nếu hàm fxt liên tục trên mở ngoặc vuông a phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông c phẩy d đóng ngoặc vuông và tích phân suy rộng 1 hội tụ đều trên đoạn cd thì ta có tích phân từ c đến d mở ngoặc đơn tích phân từ a đến dương vô cùng mở ngoặc đơn x phẩy t đóng ngoặc đơn dx đóng ngoặc đơn dt bằng tích phân từ a đến dương vô cùng mở ngoặc đơn tích phân từ c đến d mở ngoặc đơn x phẩy t đóng ngoặc đơn dt đóng ngoặc đơn dx. Chứng minh: mọi epsilon lớn hơn 0 chọn b lớn lớn hơn a nhỏ sao cho với mọi b nhỏ lớn hơn b lớn t thuộc đoạn cd. Trị tuyệt đối của tích phân từ b nhỏ đến dương vô cùng fxt dx nhỏ hơn epsilon trên d trừ c. Theo định lý 3, tích phân từ c đến d mở ngoặc tích phân từ a đến b fxt dx đóng ngoặc dt bằng tích phân từ a đến b mở ngoặc tích phân từ c đến d fxt dt đóng ngoặc dx, nên trị tuyệt đối của tích phân từ c đến d mở ngoặc tích phân từ a đến dương vô cùng fxt dx đóng ngoặc dt trừ tích phân từ a đến b mở ngoặc tích phân từ c đến d fxt dt đóng ngoặc dx bằng trị tuyệt đối của tích phân từ C đến D mở ngoặc tích phân từ A đến dương vô cùng fxt dx đóng ngoặc dt trừ tích phân từ C đến D mở ngoặc tích phân từ A đến B fxt dx dt bằng trị tuyệt đối tích phân từ C đến D mở ngoặc tích phân từ B đến dương vô cùng fxt dx đóng ngoặc dt nhỏ hơn mở ngoặc d trừ C đóng ngoặc nhân phân số epsilon trên d trừ C bằng epsilon. Bất đẳng thức này xảy ra với mọi b nhỏ lớn hơn b lớn nên có đẳng thức cần chứng minh. Từ định lý 6 và phương pháp chứng minh nó, ta có hệ quả: nếu fxi liên tục trên mở ngoặc vuông a phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông c phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn tích phân từ a đến b fxi dx hội tụ đều trên mở ngoặc vuông c phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn và tích phân từ c đến dương vô cùng fxi dy hội tụ đều trên mở ngoặc vuông a phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn thì có đẳng thức: tích phân từ c đến dương vô cùng mở ngoặc đơn tích phân từ a đến dương vô cùng fxi dx đóng ngoặc đơn dy bằng tích phân từ a đến dương vô cùng mở ngoặc đơn tích phân từ c đến dương vô cùng fxi dy đóng ngoặc đơn dx. Định lý 7. Nếu các hàm fxt, f'xt liên tục trên mở ngoặc vuông a phải dương vô cùng, đóng ngoặc đơn nhân t, tích phân suy rộng 1 hội tụ và tích phân suy rộng, tích phân từ a đến dương vô cùng f't xt dx hội tụ đều trên t lớn. T lớn là một khoảng của R, thì ta có phi phẩy T bằng tích phân từ A đến dương vô cùng F phẩy T XT DX. Chứng minh: lấy tùy ý T nhỏ thuộc T lớn và chọn C nhỏ nhỏ hơn T nhỏ, sao cho đoạn C T nhỏ chứa trong T lớn. Áp dụng định lý 6 cho hàm F phẩy T XT. Ta có tích phân từ C đến T mở ngoặc, tích phân từ A đến dương vô cùng f't xt dx đóng ngoặc dt bằng tích phân từ A đến dương vô cùng mở ngoặc, tích phân từ C đến T mở ngoặc f't xt dt đóng ngoặc dx bằng tích phân từ A đến dương vô cùng mở ngoặc f mở ngoặc x't đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x'c đóng ngoặc dx. Từ đó, tích phân từ C đến T mở ngoặc, tích phân từ A đến dương vô cùng f't xt dx đóng ngoặc dt bằng tích phân từ A đến dương vô cùng fxt dx trừ tích phân từ A đến dương vô cùng fxc dx. Lấy đạo hàm hai vế đẳng thức này theo biến T, ta có tích phân từ A đến dương vô cùng f't xt dx bằng phi phẩy T. Ví dụ A nhỏ, tính y lớn bằng tích phân từ 0 đến 1. Phân số x mũ b trừ x mũ a trên log nơi b của x dx với a lớn hơn 0 nhỏ hơn b. Giải: vì x mũ b trừ x mũ a trên log nơi b của x bằng tích phân từ a đến b x mũ y dy nên y lớn bằng tích phân từ 0 đến 1 mở ngoặc đơn tích phân từ a đến b x mũ y dy đóng ngoặc đơn dx. Theo định lý 3, ta có y lớn bằng tích phân từ a đến b mở ngoặc tích phân từ 0 đến 1 x mũ y dx đóng ngoặc dy bằng tích phân từ a đến b mở ngoặc phân số x mũ y cộng 1 trên y cộng 1 khi y tiến đến từ 0 đến 1 đóng ngoặc đơn dy bằng tích phân từ a đến b dy trên y cộng 1 bằng log nơi b của b cộng 1 trên a cộng 1. B nhỏ, tính tích phân từ 0 đến 1 dx trên mở ngoặc x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc bình phương y khác 0. Giải: ta có phi y bằng tích phân từ 0 đến 1 dx trên x bình phương cộng y bình phương bằng 1 trên y ạc tan 1 trên y. Lấy đạo hàm theo biến y, ta có trừ 2y tích phân từ 0 đến 1 dx trên mở ngoặc x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc bình phương bằng trừ 1 trên y bình phương ạc tan 1 trên y trừ 1 trên y nhân mở ngoặc 1 cộng y bình phương đóng ngoặc. Từ đó, tích phân từ 0 đến 1 dx trên mở ngoặc x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc bình phương bằng 1 trên 2y mũ 3 nhân ạc tan 1 trên y cộng 1 trên 2y bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng y bình phương. C nhỏ, tính tích phân Dirichlet. Y bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng sin x trên x dx. Giải: vì 1 trên x bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng e mũ trừ xt dt nên y bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng sin x mở ngoặc đơn tích phân từ 0 đến dương vô cùng e mũ trừ xt dt đóng ngoặc đơn dx bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng mở ngoặc đơn tích phân từ 0 đến dương vô cùng e mũ trừ xt sin x dx đóng ngoặc đơn dt bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng dt trên 1 cộng t bình phương bằng pi trên 2. D nhỏ, tính tích phân Boson. G bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng e mũ trừ x bình phương dx. Giải: đổi biến x bằng ut, u lớn hơn 0, ta có g bằng u tích phân từ 0 đến dương vô cùng E mũ trừ U bình phương T bình phương DT. Nhân 2 vế với E mũ trừ U bình phương, rồi lấy tích phân, ta có G bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng E mũ trừ U bình phương DU bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng, mở ngoặc đơn, E mũ trừ U bình phương nhân U tích phân từ 0 đến dương vô cùng E mũ trừ U bình phương T bình phương DT, đóng ngoặc đơn, DU. Từ đó, G bình phương bằng tích phân từ 0 đến dương vô cùng, mở ngoặc, tích phân từ 0 đến dương vô cùng E mũ trừ, mở ngoặc 1 cộng T bình phương, đóng ngoặc, U bình phương nhân U DU, đóng ngoặc đơn, DT bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến dương vô cùng DT trên 1 cộng T bình phương bằng Pi trên 4. Vậy G bằng căn bậc 2 của Pi trên 2. Bài 2. Tích phân kép. 1. Bài toán tính thể tích hình trụ. Cho một hình trụ V phía trên giới hạn bởi mặt cong S có phương trình Z bằng Fxy. Trong đó Fxy liên tục và Fxy lớn hơn hoặc bằng 0. Phía dưới giới hạn bởi hình phẳng D là hình chiếu của mặt cong S lên mặt phẳng tọa độ Oxy. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn hình vẽ. Giả sử hình phẳng D có diện tích là S, ta có thể tích V của hình trụ V theo phương pháp sau đây. Ta gọi phép phân hoạch P là phép chia hình D thành N hình nhỏ, delta S1, delta S2, vân vân, delta Sn có diện tích sao cho tổng diện tích của chúng delta S1 cộng delta S2 cộng 3 chấm cộng delta Sn bằng S. Ta gọi đường kính của tập A trong R mũ N là số D mở ngoặc A lớn đóng ngoặc bằng trị tuyệt đối của A bằng SUB mở ngoặc kép chuẩn của x trừ y sao cho x y thuộc A lớn đóng ngoặc kép. Đường kính của phân hoạch P là số trị tuyệt đối của P bằng max mở ngoặc kép trị tuyệt đối của delta S y đóng ngoặc kép với y bằng 1, 2, 3 chấm n đóng ngoặc kép. Với mọi y bằng 1, 2, 3 chấm n dựng hình trụ delta V y có đáy dưới là delta SI, mặt trên là phần của mặt S, có hình chiếu trên mặt phẳng OXY là delta SI. Xem hình. Gọi delta VI là thể tích của hình trụ cong delta VI. Ta có V bằng sigma delta VI với y bằng 1 đến n. Lấy điểm tùy ý XY, YY thuộc delta SI. Ta có thể tích hình trụ có đáy delta SI, chiều cao FXY là FXY nhân delta SI. Ta có V bằng sigma delta VI với y đi từ 1 đến n tương đương với sigma FXY nhân delta SI y bằng 1 đến n. Nếu trị tuyệt đối của B tiến đến 0 thì sai số dần đến 0. Do vậy ta có V bằng lim của sigma Fxy nhân delta Si y bằng 1 đến n khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0. Ở đây giới hạn được hiểu như trong định nghĩa tích phân xác định, tức là không phụ thuộc vào phân hoạch P và cách chọn điểm Si thuộc delta Sxy. 2. Định nghĩa tích phân kép. Tích phân kép còn gọi là tích phân hai lớp hay tích phân bội 2. Từ bài toán tính thể tích hình trụ, ta có định nghĩa tích phân kép như sau. Cho hàm Z bằng Fxy, xác định trên miền bị chặn D. Thực hiện phép phân hoạch P chia miền D thành N miền nhỏ, delta S1, delta S2, vân vân, delta Sn. Có diện tích tương ứng là delta S1, delta S2, vân vân, delta Sn. Thực hiện phép chọn C, các điểm xy thuộc delta SI, khi đó ta gọi tổng Y lớn mở ngoặc F phẩy P lớn phẩy C lớn đóng ngoặc bằng sigma FXY nhân delta SXY với Y bằng 1 đến N là tổng tích phân của hàm FXY ứng với phân hoạch B và phép chọn C của P. Nếu tồn tại giới hạn lim Y lớn mở ngoặc F phẩy P phẩy C đóng ngoặc khi trị tuyệt đối của P tiến đến 0 bằng 1, không phụ thuộc vào phân hoạch P và phép chọn C, tức là mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho phân hoạch P và mọi phép chọn C. Nếu trị tuyệt đối của P nhỏ hơn delta thì trị tuyệt đối của Y lớn trừ Y mở ngoặc F phẩy P phẩy C đóng ngoặc nhỏ hơn epsilon thì Y gọi là tích phân của hàm FXY trên miền D, ký hiệu là tích phân kép D FXY DS. Như vậy tích phân kép D FXY DS bằng lim sigma FXY nhân delta SXY Y bằng 1 đến N khi trị tuyệt đối của P tiến đến 0. Khi tích phân tồn tại thì nó không phụ thuộc vào phân hoạch P. Vì vậy, nếu chia D thành các miền nhỏ bởi các đường thẳng song song với trục OX và trục OY thì diện tích mỗi miền nhỏ delta SY tương đương delta XY nhân delta YY. Khi đó, delta S tương đương DX nhân DY. Vì vậy, ta còn viết tích phân kép D FXY DS bằng tích phân kép D FXY DX DY. Nếu tích phân kép D FXY DX DY tồn tại, thì hàm FXY gọi là khả tích trên miền D. Tương tự như tích phân xác định, ta có định lý 8. Nếu hàm FXY liên tục trên miền đóng bị chặn D, thì FXY khả tích trên D. 3. Tính chất của tích phân kép. Dựa vào định nghĩa và tương tự như trong tích phân xác định, ta có các tính chất sau đây của tích phân kép. 1. Nếu FXY bằng 1, với mọi XY thuộc D và diện tích của miền D bằng S, thì tích phân kép D FXY DXDY bằng tích phân kép D DXDY bằng S. 2. Nếu hàm FXY khả tích trên miền D và alpha là hằng số, thì alpha nhân FXY cũng khả tích trên miền D và tích phân kép D alpha FXY DXDY bằng alpha tích phân kép D FXY DXDY. 3. Nếu FXY và GXY khả tích trên miền D, thì FXY cộng trừ GXY cũng khả tích trên miền D và tích phân kép D FXY cộng trừ GXY DXDY bằng tích phân kép FXY DXDY cộng trừ tích phân kép GXY DXDY. 4. Nếu D được chia thành hai miền nhỏ D1, D2 thì tích phân kép D FXY DXDY bằng tích phân kép D1 FXY DXDY cộng tích phân kép D2 FXY DXDY, tức là FXY khả tích trên D tương đương với FXY khả tích trên D1 và D2 và có đẳng thức ở trên. 5. Nếu FXY và GXY khả tích trên D và FXY nhỏ hơn hoặc bằng GXY thì tích phân kép D FXY DXDY nhỏ hơn hoặc bằng tích phân kép D GXY DXDY. Đặc biệt nếu FXY lớn hơn hoặc bằng 0 trên D thì tích phân kép D FXY DXDY lớn hơn hoặc bằng 0. 6. Nếu FXY khả tích trên miền D và M nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng FXY nhỏ hơn hoặc bằng M lớn thì M nhỏ nhân S nhỏ hơn hoặc bằng tích phân kép D FXY DXDY nhỏ hơn hoặc bằng M lớn nhân S. 7. Nếu FXY liên tục trên miền đóng bị chặn liên thông D thì tồn tại điểm X0, Y0 thuộc D sao cho tích phân kép D FXY DXDY bằng F X0, Y0 nhân S. Trong các tính chất 6 và 7, S là diện tích của miền D. 4. Định lý Fubini. Định lý 9. Định lý Fubini. cho hàm FXY liên tục trên miền D nếu miền D xác định với A nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng B, phi 1X nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hoặc bằng phi 2X. Trong đó phi 1X và phi 2X là các hàm liên tục trên đoạn A, B thì ta có tích phân kép D, FXY, DX, DY bằng tích phân từ A đến B, mở ngoặc đơn, tích phân từ phi 1X đến phi 2X, FXY, DY, đóng ngoặc đơn, DX bằng tích phân từ A đến B, DX nhân tích phân từ phi 1X đến phi 2X, FXY, DY. Chứng minh. Trước hết, ta giả thiết rằng FXY lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi XY thuộc D. Khi đó, theo định nghĩa tích phân kép, tích phân cần tìm là thể tích của hình trụ có đáy là miền D, còn phía trên giới hạn bởi mặt Z bằng FXY. XY thuộc D. Theo phương pháp thiết diện, để tính thể tích, xem chương 4, ta có thể tính thể tích của hình trụ nói trên bằng phương pháp khác nhau như sau. Mặt phẳng song song với mặt phẳng OIZ đi qua điểm có tọa độ X trên trục OX. A nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng B, các hình trụ theo một hình thang cong. Cạnh bên vuông góc là đoạn Y1X, Y2X. Cạnh bên cong có phương trình là PCY bằng FXY. Y thuộc đoạn Y1X, Y2X. Gọi SX là diện tích của thiết diện thì SX bằng tích phân từ Y1X đến Y2X, FXY, DY. Từ đó thể tích của hình trụ là V bằng tích phân từ A đến B, SX, DX bằng tích phân từ A đến B, DX nhân tích phân từ Y1X đến Y2X, FXY, DY. Vậy ta có công thức tích phân kép trên miền D FXY, DX, DY bằng tích phân từ A đến B, DX bằng tích phân từ Y1X đến Y2X, FXY, DX, DY. Trường hợp FXY có dấu thay đổi, ta đặt F cộng XY bằng hệ phương trình F cộng XY bằng FXY nếu FXY lớn hơn hoặc bằng 0, F cộng XY bằng 0 nếu FXY nhỏ hơn 0, F trừ XY bằng hệ phương trình F trừ XY bằng trừ FXY nếu FXY nhỏ hơn 0, F trừ XY bằng 0 nếu FXY lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó FXY bằng F cộng XY trừ F trừ XY, trong đó F cộng XY và F trừ XY lớn hơn 0 trên D. Theo tính chất 3 của tích phân và trường hợp riêng đã chứng minh, ta có công thức cần tìm. Nhận xét, do sự bình đẳng giữa X và Y nên nếu miền D xác định bởi C nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng Y, nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ, phi 1Y, nhỏ hơn hoặc bằng X, nhỏ hơn hoặc bằng phi 2Y. Trong đó, phi 1Y và phi 2Y là các hàm liên tục trên đoạn C, D thì ta cũng có tích phân kép trên miền D FXY, DX, DY bằng tích phân từ C đến D, DY nhân tích phân từ phi 1y đến phi 2y, FXY, DX. Nếu miền D là hình chữ nhật, A nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng B, C nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ, FXY bằng F1X nhân F2y, thì theo định lý chính và tính chất của tích phân xác định, ta có tích phân kép trên miền D FXY, DX, DY bằng mở ngoặc tích phân từ A đến B F1X, DX đóng ngoặc nhân mở ngoặc tích phân từ C đến D F2Y, DY đóng ngoặc. Dễ dàng thấy rằng định lý 3 là hệ quả của định lý 8. Ví dụ A. Tính tích phân. Tích phân kép trên miền D của X bình phương Y, DX, DY. D là tam giác có các đỉnh là O, 0, 0, A, 1, 0, B, 1, 1. Giải OB có phương trình là X bằng Y. Do vậy, D có thể viết dưới dạng 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng 1, 0 nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hơn hoặc bằng X. Ở đây phi 1x bằng 0, phi 2x bằng x. Từ đó, y lớn bằng tích phân từ 0 đến 1 dx. Nhân tích phân từ 0 đến x, x bình phương y dy. Bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn, x bình phương. Nhân y bình phương trên 2, từ 0 đến x, đóng ngoặc đơn dx. Bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1, x mũ 4 dx. Bằng x mũ 5 trên 10, từ 0 đến x, bằng 1 phần 10. B nhỏ, tính tích phân, y lớn bằng tích phân kép, d, x, y, dx, dy. Với d là miền xác định bởi các đường, x bằng căn bậc 2 của y, trục hoành và đường thẳng, x cộng y bằng 2. Giải, ta có thể viết d dưới dạng 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng 1. Căn bậc 2 của y nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2 trừ y. Xem hình vẽ. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Do đó, y lớn bằng tích phân từ 0 đến 1 dy nhân tích phân từ căn bậc 2 của y đến 2 trừ y x y dx bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 y mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, 2 trừ y, đóng ngoặc đơn, bình phương, trừ y, đóng ngoặc vuông, dy bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn, 4y trừ 5y bình phương cộng y mũ 3, đóng ngoặc đơn, dy bằng 7 phần 24. Chú ý rằng ta cũng có thể tính y lớn bằng tích phân kép trên miền D1, xy, dx, dy cộng tích phân kép trên miền D2, xy, dx, dy bằng tích phân từ 0 đến 1 dx nhân tích phân từ 0 đến x bình phương xy, dy cộng tích phân từ 1 đến 2 dx nhân tích phân từ 0 đến 2 trừ x xy, dy. C. Tính tích phân, y lớn bằng tích phân từ 0 đến 2 dx nhân tích phân từ 0 đến 4 trừ x bình phương phân số x nhân e mũ 2y trên 4 trừ y nhân dy. Giải, đưa tích phân này về tích phân kép, y lớn bằng tích phân kép x nhân e bình phương y trên 4 trừ y dx dy. D có dạng như trong hình vẽ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Vì vậy ta lại có thể viết y lớn bằng tích phân từ 0 đến 4 dy nhân tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 4 trừ y phân số x nhân e mũ 2y trên 4 trừ y dx bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 phân số mở ngoặc đơn 4 trừ y đóng ngoặc nhân e bình phương y trên 4 trừ y nhân dy bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 4 e mũ 2y dy bằng 1 phần 4 nhân e mũ 2y từ 0 đến 4 bằng e mũ 8 trên 4. Như vậy, ta đã đổi thứ tự các biến để có thể tính tích phân. 5. Công thức đổi biến tổng quát. Cho miền đóng bị chặn D nằm trong mặt phẳng OXY và delta nằm trong mặt OUV. Giả sử rằng có hai hàm liên tục X bằng XUV, Y bằng YUV trên miền delta sao cho mỗi XY thuộc D tồn tại duy nhất UV thuộc delta. Để X bằng XUV, Y bằng YUV. Như vậy, hệ phương trình x bằng xuv, y bằng yuv. Hệ phương trình 1, xác định được song ánh từ delta lên d. Nếu x và y là các hàm có đạo hàm riêng liên tục theo u và v, thì định thức hàm Jacobi g uv bằng d lớn xy trên d lớn uv bằng ma trận. Theo phương ngang, dx trên du, dx trên dv. Hàng dưới, dy trên du, dy trên dv. Cũng là một hàm liên tục trên delta. Giả sử JUV khác 0 trên delta. Trong delta xét hình chữ nhật. Delta nhân với sigma giới hạn bởi các đường thẳng u bằng a cộng delta u, v bằng b cộng delta v. Khi đó diện tích của delta sigma là delta sigma bằng delta u nhân delta v. Qua ánh xạ 1, miền delta nhân sigma biến thành miền delta nhân s, diện tích delta s. Ta hãy ước lượng delta s. Delta s là một tứ giác cong có các đỉnh là x1 bằng xab, y1 bằng yab, x2 bằng x a cộng delta u b, y2 bằng y a cộng delta u b, x3 bằng x a cộng delta u b cộng delta v, y3 bằng y a cộng delta u b cộng delta v, x4 bằng x a b cộng delta v, y4 bằng y a b cộng delta v. Bởi vì x2 bằng x a cộng delta u b tương đương với x a b cộng dx a b trên du nhân delta u, y2 bằng y a cộng delta u b tương đương với y a b cộng dy a b trên du nhân delta u, x3 bằng x a cộng delta u b cộng delta v tương đương với x a b cộng dx a b trên du delta u cộng dx a b trên delta v delta u, y3 bằng y a cộng delta u b cộng delta v tương đương với y a b cộng dy a b trên du nhân delta u cộng dy a b trên dv nhân delta v, x4 bằng x a b cộng delta v tương đương với x a b cộng du a b trên dv nhân delta v, y4 bằng y a b cộng delta v tương đương với y a b cộng dy a b trên dv nhân delta v. Nên ta có x2 trừ x1 tương đương x3 trừ x4, y2 trừ y1 tương đương y3 trừ y4, x4 trừ x1 tương đương x3 trừ x2, y4 trừ y1 tương đương y3 trừ y2. Như vậy, delta s sắp xỉ với hình tứ giác có các đỉnh x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 và bản thân tứ giác này có thể xem như một hình bình hành. Do đó, theo công thức tính diện tích trong hình học giải tích, ta có delta s sắp xỉ với giá trị tuyệt đối của định thức. Các bạn có định thức theo phương ngang x2 trừ x1, x3 trừ x2, hàng dưới y2 trừ y1, y3 trừ y2 bằng định thức theo phương ngang dx trên du delta u, dx trên dv delta v, hàng dưới dy trên du delta u, dy trên dv delta v bằng định thức dx trên du, dx trên dv, hàng dưới dy trên du, dy trên dv delta u nhân delta v bằng g uv nhân delta u nhân delta v. Từ đó ta có delta s tương đương trị tuyệt đối của g uv nhân delta u nhân delta v. Định lý 10, nếu hàm fxy liên tục trên d thì ta có công thức tích phân kép d fxy dx dy bằng tích phân kép delta f mở ngoặc đơn x mở ngoặc đơn uv đóng ngoặc đơn phải y mở ngoặc đơn u phải v đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn nhân trị tuyệt đối của g uv du dv. Chứng minh, theo định lý 8, các tích phân trong định lý tồn tại. Xét phân hoạch P' của delta gồm các đường thẳng song song với các trục tọa độ OU và OV. Qua ánh xạ 1, phân hoạch này sinh ra một phân hoạch P trên D. Miền con delta S1 tương ứng với delta sigma 1. Với xi, yi, thuộc Delta Si tồn tại UI VI thuộc Delta Sigma 1. Để Xi bằng X, UI VI, II bằng Y UI VI. Do đó, tích phân kép trên D Fxi DxDi bằng lim sigma Fxi y bằng 1 đến n nhân delta Si khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0 bằng lim của sigma Fxui VI y UI VI nhân trị tuyệt đối của Z UI VI nhân delta sigma y với y bằng 1 đến n khi trị tuyệt đối b tiến đến 0 bằng tích phân kép trên delta f x u v y u v nhân trị tuyệt đối của z u v nhân d u d v. Ví dụ, tính tích phân y bằng tích phân kép trên miền d x y d x d y. D giới hạn bởi hai đường parabol y bình phương bằng x và y bình phương bằng 3x và hai đường thẳng y bằng x y bằng 2x. Giải: đặt u bằng y bình phương trên x, v bằng y trên x thì ta có uv biến thiên trong miền delta 1 nhỏ hơn hoặc bằng u nhỏ hơn hoặc bằng 3, 1 nhỏ hơn hoặc bằng v nhỏ hơn hoặc bằng 2. Bởi vì hệ phương trình x bằng u trên v bình phương, y bằng u trên v, nên z u v bằng định thức theo phương ngang dx trên du, dx trên dv, hàng dưới di trên du, di trên dv bằng định thức 1 trên v bình phương trừ 2 u trên v mũ 3, hàng dưới 1 trên v trừ u trên v bình phương bằng u trên v mũ 4. Từ đó, y bằng tích phân kép trên miền delta u trên v bình phương nhân u trên v nhân u trên v mũ 4 du dv bằng tích phân từ 1 đến 3 u mũ 3 du, tích phân từ 1 đến 2 dv trên v mũ 7 bằng 105 trên 32. 6. Công thức biến đổi trong tọa độ cực. Nếu đặt R và phi như trong hình vẽ thì ta có hệ phương trình x bằng R cos phi, y bằng R sin phi. Hệ phương trình số 2. Điểm x y hoàn toàn được xác định bởi độ dài R và góc phi. Cặp R phi là tọa độ cực của điểm x y. Nếu R lớn hơn 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi thì hệ phương trình 2 xác định một phép đổi biến số giữa tọa độ vuông góc xy và tọa độ cực r phi. Vì z r phi bằng định thức theo phương ngang cos phi trừ r sin phi, hàng dưới sin phi r cos phi bằng r lớn hơn hoặc bằng 0. Nên theo định lý 10 ta có tích phân kép trên miền d fxy dxdi bằng tích phân kép trên miền delta f r cos phi r sin phi r dr d phi. Ví dụ, tính tích phân y bằng tích phân kép trên miền d dx di trên căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương trừ y bình phương, trong đó d là nửa trên hình tròn, mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương cộng y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1. Giải: từ hình vẽ ta thấy nếu chuyển sang tọa độ cực thì 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi trên 2 và 0 nhỏ hơn hoặc bằng r nhỏ hơn hoặc bằng 2 cos phi. Do đó, y bằng tích phân kép trên miền d r dr d phi trên căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 d phi nhân tích phân từ 0 đến 2 cos phi r dr trên căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương bằng trừ 1 phần 2 tích phân từ 0 đến pi trên 2 d phi nhân tích phân từ 0 đến 2 cos phi D mở ngoặc 4 trừ R bình phương đóng ngoặc trên căn bậc 2 của 4 trừ R bình phương bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 mở ngoặc trừ căn bậc 2 của 4 trừ R bình phương đóng ngoặc từ 0 đến 2 cos phi d phi bằng 2 nhân tích phân từ 0 đến pi trên 2 mở ngoặc 1 trừ sin phi đóng ngoặc d phi bằng 2 mở ngoặc phi cộng cos phi đóng ngoặc từ 0 đến pi trên 2 bằng pi trừ 2. Gọi S là diện tích miền D thì S bằng tích phân kép trên miền D của dx dy. Do đó ta có công thức tính diện tích của miền phẳng trong tọa độ cực là S bằng tích phân kép trên miền delta R dr d phi. Nếu delta có dạng alpha nhỏ hơn bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng beta, không nhỏ hơn hoặc bằng R nhỏ hơn hoặc bằng R phi thì S bằng tích phân từ alpha đến beta d phi nhân tích phân từ 0 đến R phi R dr. Từ đó ta có công thức S bằng 1 phần 2 tích phân từ alpha đến beta R bình phương phi nhân d phi. Ví dụ, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường R bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc. Giải miền S1 xác định bởi 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi, 0 nhỏ hơn hoặc bằng R nhỏ hơn hoặc bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc. Do đó, S bằng 2S1 bằng tích phân từ 0 đến pi A bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc bình phương d phi bằng A bình phương tích phân từ 0 đến pi mở ngoặc 1 cộng 2 cos phi cộng cos bình phương phi đóng ngoặc d phi bằng A bình phương tích phân từ 0 đến pi mở ngoặc 3 phần 2 cộng 2 cos phi cộng cos 2 phi trên 2 đóng ngoặc d phi bằng A bình phương nhân mở ngoặc 3 phần 2 phi cộng 2 sin phi cộng 1 phần 4 sin 2 phi đóng ngoặc từ 0 đến pi bằng 3 phần 2 pi A bình phương.